Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: bà Claudia Sheinbaum đã giành chiến thắng áp đảo để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico.
La diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos.
Bà Sheinbaum nói lần đầu tiên trong 200 năm của nền Cộng hòa, tôi sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico. Trung Quốc bênh vực quyết định bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Ukraine và vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Hàn Quốc đình chỉ hiệp ước quân sự với Triều Tiên. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tổ chức tập trận chung. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bà Claudia Sheinbaum đã giành chiến thắng áp đảo để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, kế thừa sự nghiệp của nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Andrés Manuel López Obrador. Ông López Obrador, vị lãnh đạo được người nghèo yêu mến, đã cố vấn cũng như giúp bà Sheinbaum giành chiến thắng. Bà Sheinbaum, một nhà khoa học khí hậu và là cựu thị trưởng thành phố Mexico City, đã đắc cử tổng thống với số phiếu bầu từ 58% đến hơn 60%, theo kết quả kiểm phiếu nhanh của cơ quan bầu cử Mexico. Đó được coi là tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong lịch sử dân chủ của đất nước này. Kết quả được cơ quan bầu cử đưa ra cho thấy liên minh cầm quyền cũng đang trên đà giành được 2/3 siêu đa số ở cả hai viện của Quốc hội. Điều này sẽ cho phép liên minh thông qua các cải cách hiến pháp mà không cần sự ủng hộ của phe đối lập. Ứng cử viên đối lập Xochitl Gálvez thừa nhận thất bại sau khi kết quả sơ bộ cho thấy bà chỉ chiếm từ 26 cho đến hơn 28% số phiếu bầu.
La diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos.
Bà Sheinbaum nói với người ủng hộ trong tiếng reo hò rằng lần đầu tiên trong 200 năm của nền Cộng hòa, tôi sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico. Chiến thắng dành cho bà Sheinbaum là một bước tiến quan trọng đối với Mexico, một quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa trọng nam và là quê hương của dân số Công giáo La Mã lớn thứ hai thế giới. Mexico đã thúc đẩy nhiều giá trị và vai trò truyền thống hơn cho phụ nữ trong những năm qua. Bà Sheinbaum là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc tổng tuyển cử ở khu vực gồm Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Bà Sheinbaum đối diện với một con đường phức tạp phía trước và phải cân bằng giữa những lời hứa tăng cường các chính sách phổ biến về phúc lợi trong khi tiếp nhận sự thâm hụt ngân sách khổng lồ và tăng trưởng kinh tế thấp. Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, bà nói với những người ủng hộ rằng chính phủ của bà sẽ chịu trách nhiệm về mặt tài chính và tôn trọng quyền tự chủ của ngân hàng trung ương. Bà cam kết sẽ cải thiện an ninh nhưng không cho biết chi tiết, và cuộc bầu cử vốn là một cuộc bầu cử bạo lực nhất trong lịch sử hiện đại của Mexico với 38 ứng cử viên bị sát hại, đã làm gia tăng thêm các vấn đề an ninh nghiêm trọng. Nhiều nhà phân tích cho rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đã mở rộng và tăng cường ảnh hưởng trong nhiệm kỳ của ông López Obrador. Trong số những thách thức của tân tổng thống sẽ là các cuộc đàm phán căng thẳng với Hoa Kỳ về dòng người di cư khổng lồ qua Mexico để đến Mỹ và hợp tác an ninh về buôn bán ma túy vào thời điểm dịch fentanyl đang hoành hành ở Hoa Kỳ. Các quan chức Mexico dự đoán các cuộc đàm phán này sẽ khó khăn hơn nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với ô tô Trung Quốc sản xuất tại Mexico và cho biết ông sẽ huy động lực lượng đặc biệt để chống lại các băng đảng. Trung Quốc ngày 3 tháng 6 bênh vực cho lựa chọn không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến của Ukraine trong tháng này, nói rằng quyết định này không nhằm vào bất kỳ bên nào. Theo một bản tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga và Trung Quốc cố gắng phá hoại hội nghị hòa bình toàn cầu đã được lên kế hoạch của ông tại Thụy Sĩ vào giữa tháng 6.
Tôi muốn nói rằng, Trung Phương的立场是公开透明的，也是公平公正的.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Ukraine và vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đồng thời cho biết thêm rằng quan điểm của Trung Quốc về hội nghị hòa bình là rất cởi mở và minh bạch. Nga và Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ không giới hạn chỉ vài ngày trước khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn tránh cung cấp vũ khí và đạn dược thực sự cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Manila vào ngày 3 tháng 6 và cảm ơn ông vì sự ủng hộ cũng như lập trường rõ ràng về việc Nga xâm chiếm lãnh thổ nước này. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại dinh Tổng thống Philippines sau khi ông Zelensky bất ngờ xuất hiện tại hội nghị an ninh lớn nhất châu Á ở Singapore vào cuối tuần, chuyến thăm châu Á thứ hai của ông kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Ông Zelensky nói, ông cảm ơn vì lời mời này và chúng tôi rất biết ơn khi được đến đất nước của ông ủng hộ Ukraine, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi. Ukraine cũng sẽ mở tòa đại sứ ở Manila trong năm nay, ông Zelensky cho biết. Ông Zelensky phát biểu vào ngày cuối cùng của diễn đàn đối thoại Shangri-La, yêu cầu hỗ trợ và tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 nhằm mang lại hòa bình cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá của ông. Ukraine có kế hoạch nhập khẩu điện kỷ lục từ 5 nước châu Âu vào ngày 3 tháng 6 sau khi báo cáo thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng năng lượng do các cuộc tấn công của Nga hồi cuối tuần qua, Bộ Năng lượng cho biết. Mức nhập khẩu dự kiến sẽ tăng lên 27.178 MWh là mức cao nhất sau đợt tấn công mới của Nga vào ngành năng lượng của Ukraine. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cũng cho biết các hạn chế về tiêu thụ điện sẽ được áp dụng trên tất cả các khu vực vào ngày 3 tháng 6 với lý do hậu quả của 6 cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga vào các nhà máy điện của Ukraine. Do bị thiệt hại đáng kể, các nhà máy điện không thể sản xuất nhiều điện như trước các cuộc tấn công. Ukrenergo cho biết, để khắc phục sự thiếu hụt trong hệ thống điện, phải tính đến điện nhập khẩu và hỗ trợ khẩn cấp từ các nước châu Âu. Ukraine cho biết cuộc tấn công lớn thứ 6 của Nga vào ngành điện lực của Ukraine kể từ tháng 3 đã làm hư hại các cơ sở ở phía đông, miền trung và ở phía tây của đất nước hôm 1 tháng 6. The Voice of America, VOA. Hàn Quốc có kế hoạch đình chỉ thỏa thuận quân sự đã ký với Triều Tiên vào năm 2018. Theo văn phòng tổng thống cho biết hôm 3 tháng 6, sau khi Seoul cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh đối với các khí cầu do Bình Nhưỡng thả, mang theo rác đến Hàn Quốc. Triều Tiên đã thả hàng trăm khí cầu qua biên giới, thả rác khắp Hàn Quốc. Hàn Quốc gọi đây là hành động khiêu khích và bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng hành động này được thực hiện để gây phiền toái cho nước láng giềng. Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết họ sẽ nêu ra kế hoạch đình chỉ toàn bộ thỏa thuận quân sự để nội các phê duyệt tại cuộc họp vào ngày 4 tháng 6. Hội đồng cho biết trong một tuyên bố rằng việc đình chỉ thỏa thuận sẽ mở đường cho Hàn Quốc tiến hành huấn luyện gần biên giới quân sự và thực hiện các biện pháp đầy đủ và ngay lập tức để đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên. Cơ quan này không nói rõ những biện pháp đó có thể là gì. Hiệp ước vốn là một thỏa thuận thực chất nhất được ký kết sau nhiều tháng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên vào năm 2018, gần như đã bị hủy bỏ khi Bình Nhưỡng tuyên bố vào năm ngoái rằng nước này không còn bị ràng buộc bởi hiệp ước này nữa. Kể từ đó, Triều Tiên đã triển khai quân đội và vũ khí tại các chốt canh gác gần biên giới quân sự. Hội đồng cho biết, đã có những vấn đề đáng kể về tư thế sẵn sàng của quân đội chúng tôi khi tiếp tục tuân thủ hiệp ước. Hàn Quốc trước đây cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp không hề dung thứ đối với Triều Tiên vì đã gửi khí cầu rác qua biên giới, có thể bao gồm cả việc tuyên truyền bằng các loa phóng thanh đặt ở biên giới hướng vào Triều Tiên. Triều Tiên cho biết những khí cầu này là để trả đũa chiến dịch tuyên truyền của những người đào thoát và các nhà hoạt động Triều Tiên ở miền Nam, những người thường xuyên gửi những quả khí cầu có chứa tờ rơi chống Bình Nhưỡng cùng với thực phẩm, thuốc men, tiền và thẻ nhớ USB chứa đầy các video ca nhạc và phim truyền hình K-pop qua biên giới. Theo các chuyên gia, Triều Tiên đã phản ứng giận dữ với chiến dịch này vì lo ngại tác động tiềm ẩn của các tài liệu này đối với tâm lý của người đọc hoặc nghe chúng cũng như tới sự kiểm soát của nhà nước đối với công chúng. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc tập trận chung ba bên mới vào mùa hè này, một tuyên bố chung do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra hôm 2 tháng 6 cho biết, sau cuộc họp báo giữa các bộ trưởng quốc phòng của ba đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã gặp nhau hôm 2 tháng 6 tại Singapore bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh đối thoại Shangri-La hàng năm ở đó. Theo tuyên bố, ba nước cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên để đảm bảo hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và xa hơn. Ba nước cũng đồng ý thiết lập khung hợp tác an ninh ba bên trong năm nay nhằm nỗ lực thể chế hóa hợp tác quốc phòng ba bên. Các quan chức quốc phòng hàng đầu của ba nước chỉ trích việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo và vệ tinh do thám quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo gần đây là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gọi tắt là IPEF do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng trong tuần này tại Singapore, bao gồm các công ty lớn tham gia diễn đàn, nhà đầu tư nền kinh tế sạch để thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khí hậu trên toàn khu vực. Nó đánh dấu phiên họp IPEF cấp bộ trưởng trực tiếp đầu tiên kể từ những kết quả đáng kể của các cuộc đàm phán về thỏa thuận kinh tế sạch IPEF và thỏa thuận kinh tế công bằng vào tháng 11 tại San Francisco. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết các nước có kế hoạch phát thảo các bước tiếp theo cho từng thỏa thuận trong tuần này. Bà nói chúng tôi sẽ hoàn tất các thỏa thuận đó tại cấp bộ trưởng. Diễn đàn nhà đầu tư kinh tế sạch IPEF bao gồm 22 công ty lớn của Hoa Kỳ như AWS của Amazon.com, Google của Alphabet, Microsoft, BlackRock, Besto, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley và KKR. Bà Raimondo cho biết cũng sẽ có các nhà đầu tư lớn của Úc và Nhật Bản tham dự diễn đàn. Các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ là rất tuyệt, bà Raimondo nói. Nhưng thành thật mà nói đã đến lúc phải thực hiện, hãy làm hơn nữa để có kết quả. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu thực hiện các thỏa thuận và đầu tư vào nền kinh tế sạch ở các quốc gia IPEF. Anh dự tính bắt đầu trục xuất những người xin tị nạn sang Rwanda vào ngày 24 tháng 7. Theo một luật sư chính phủ cho biết hôm 3 tháng 6, mặc dù kế hoạch gây tranh cãi gây gắt này phụ thuộc vào việc giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới của đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak. Đưa những người xin tị nạn đã đến Anh mà không được phép tới Rwanda là một trong những chính sách hàng đầu của Thủ tướng Sunak, nhưng những trở ngại về pháp lý và quốc hội đã khiến chính sách này chưa bao giờ được thực hiện. Ông Sunak cho biết các chuyến bay trục xuất sẽ không khởi hành trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7, nhưng hứa nếu ông thắng thì chúng sẽ bắt đầu ngay sau đó. Đảng Lao động Đối lập dẫn đầu với khoảng 20 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến đã cam kết hủy bỏ kế hoạch này nếu đắc cử. Trong các tài liệu đệ trình lên tòa án cấp cao London như một phần trong nỗ lực thách thức chính sách bởi tổ chức từ thiện Asylum Aid, các luật sư của chính phủ cho biết mục đích là thực hiện việc trục xuất bằng chuyến bay tới Rwanda vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, chứ không phải trước đó. Tuy nhiên, luật sư chính phủ Edward Brown sau đó đã nói với tòa án rằng bản cập nhật hoạt động từ Bộ Nội vụ cho biết chuyến bay đầu tiên trên thực tế sẽ khởi hành vào ngày 24 tháng 7. Kế hoạch này lần đầu tiên được vạch ra bởi một trong những người tiền nhiệm của ông Sunak là ông Boris Johnson vào năm 2022, nhằm mục đích ngăn chặn những người xin tị nạn thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ từ Pháp. Số lượng người xin tị nạn vượt eo biển Manche đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay, với hơn 10.000 người đã đến Anh cho đến nay, sau khi con số này giảm 1/3 vào năm 2023. Phiên tòa xét xử hình sự đối với ông Hunter Biden bắt đầu vào ngày 3 tháng 6 tại tòa án liên bang ở Delaware, khi con trai của Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với cáo buộc sử dụng súng trong một vụ án lịch sử bắt đầu 4 ngày sau khi ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án. Trong phiên tòa đầu tiên xử con trai của một Tổng thống đương nhiệm, ông Hunter Biden, 54 tuổi, phải đối mặt với 3 cáo buộc trọng tội, bắt nguồn từ việc ông mua súng và sở hữu một khẩu súng lục vào năm 2018. Ông đã không nhận tội. Đây là một trong hai vụ án hình sự mà ông phải đối mặt, cùng với các cáo buộc về thuế liên bang trong một vụ án khác ở bang California. Phiên tòa ở Wilmington do thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Mary Ellen Noreika làm chủ tòa bắt đầu bằng quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn tại tòa án bang ở New York kết án hôm 30 tháng 5 về 34 trọng tội làm giả tài liệu nhằm che đậy số tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm, nhằm tránh vụ bê bối tình dục ngay trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, mà ông đã thắng cuộc để vào Nhà Trắng. Ông Trump hiện là ứng cử viên đảng Cộng hòa thách thức ông Joe Biden, một thành viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 ở Mỹ. Phiên tòa xét xử ông Hunter Biden mang đến cho đảng Cộng hòa cơ hội chuyển sự chú ý ra khỏi những rắc rối pháp lý của ông Trump, vì cựu tổng thống sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7. Ông Trump đã không nhận tội trong 3 vụ án hình sự khác đang chờ xử lý.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.